Môi-se đó, cụ thọ đến 120 tuổi. 120 tuổi thì cụ lại viết với những cái con số ở trong Thi Thiên 90 như thế này: tuổi tác của chúng con đến được 70, thất thập cổ lai hy đó. Mà nếu mạnh khỏe thì sống đến 80, sống sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm vì đời sống chóng qua, rồi chúng con bay mất đi. Đó không phải là một cái bức tranh về tuổi già có thể khiến chúng ta cảm thấy phấn khởi đâu. 70, 80, 90 là trong tầm mắt của chúng ta đang nhìn thấy. Như cuộc nghiên cứu đưa ra lời giải thích lý do đưa tới lão hóa đó, nhưng chưa có cái lý thuyết nào được đa số đồng ý cả. Cho nên việc trẻ mãi không già hay là cải lão hoàn đồng cũng chỉ là những ước mơ ngoài tầm tay của con người thôi. Nhiều thầy đã sử dụng các bài thuốc thiên nhiên hoặc phối hợp những chất dinh dưỡng này, chất dinh dưỡng nọ, nhưng kết quả chỉ là kéo dài hoặc là làm chậm cái diễn trình lão hóa thôi. Nhưng phần còn lại chỉ là một giấc mộng hão huyền, vì trường sinh thì ngắn ngủi, mà bất tử thì vẫn tiếp tục là bất khả kháng. Xã hội Việt Nam xưa có truyền thống trong tôn trọng người già. Tóc trắng phao phao á thì được tôn trọng. Ở làng xã mà mới 50 tuổi thì đã lên lão rồi mà. Mà lên lão là được một vinh dự lớn ở trong làng. Người ta mong đợi sống lâu để lên lão làng là thế. Vì những người đó sẽ được miễn tạp dịch, miễn công việc làng, thậm chí có người được miễn cả sưu thuế nữa. Và cái nét văn hóa truyền thống của Việt Nam là kính nể người lớn tuổi, kính lão đắc thọ. Nên hình ảnh cái con chim hạc trắng toát rất gần gũi với cái mái đầu bạc phơ của các cụ. Người ta dùng hai chữ tuổi hạc vừa để chúc thọ cho các cụ, vừa nhân tiện cũng để nhắc cho các cụ nhớ rằng mình đã có thể cưỡi hạc lên tiên bất cứ lúc nào. Thưa quý vị và các bạn, cái từ ngữ grace ở trong niềm tin là ân điển, là ân sủng, là ân hậu, là ân huệ của Chúa ban cho chúng ta khi bước vào cái tuổi hạc. Beautiful about aging gracefully. Lão hóa một cách duyên dáng là việc khỏe mạnh và hạnh phúc, chứ không phải là che giấu nếp nhăn. Duy trì một lối sống an vui bên những người mình yêu thương và tránh được những ưu tư, phiền muộn, lo lắng, thì tuổi già chính là ân điển, chính là ân sủng, chính là ân hậu, chính là ân huệ của Chúa ban cho những ai kinh nghiệm được lời hứa ban của Chúa. Chúa hứa gì? Chúa hứa ban cho thỏa lòng sống lâu. Có nhiều người chỉ mong được sống lâu mà quên cái yếu tố thỏa lòng. Muốn sống lâu thì phải thỏa lòng. Tôi muốn được thỏa lòng để sống lâu, và tôi muốn được sống lâu để kinh nghiệm được cái sự thỏa lòng của Chúa từng ngày, từng giờ, từng phút trong cuộc đời mình. Làm thế nào để nhận được điều đó? Có ba yếu tố dẫn đến một đời sống phước hạnh để được thỏa lòng sống lâu. Thi Thiên 92 câu 14 chép như thế này. Quý cụ nên nghe lời này. Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn xanh bông trái, được thành màu và xanh tươi. Cây hết trái cũng còn bóng mát là thế. Sách Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 34 câu 7 thì là nói đến một lời khác liên quan đến cái phước hạnh của người già. Là dầu đến buổi già bạc, mắt không lạn, sức không giảm. Giô-suê 24 câu 25 thì nói rằng dầu đến buổi già bạc vẫn còn phước hạnh cho người khác. Già rồi vẫn còn sức để đem phước hạnh cho người khác. Tôi kinh nghiệm được điều đó. Nên thưa quý vị và các bạn, muốn được hưởng thọ, muốn được hưởng lộc già sung sướng thì phải vâng theo lời của Chúa dạy bảo rằng: hỡi con, hãy nghe và tiếp nhận lời ta thì năm tháng của đời các con đó sẽ được thêm nhiều lên để được thấy con cháu của mình. Hạnh phúc là có được sự thỏa lòng. Hạnh phúc không tùy thuộc vào của cải, không tùy thuộc vào địa vị xã hội. Hạnh phúc không tùy thuộc vào chủng tộc hay trình độ học vấn, và cũng không né tránh bất kỳ một người nào trên những bậc thang xã hội. Bí quyết dẫn đến hạnh phúc là sự thỏa lòng. Bí quyết dẫn đến hạnh phúc là sự thỏa lòng, mà được sống lâu để thi hành, để kinh nghiệm, để từng trải được cái sự thỏa lòng đó. Thì chúng ta hiểu rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào thì hạnh phúc lại liên quan đến cái nhân sinh quan của mình. Nghĩa là hoàn toàn tùy thuộc vào chính mình, nhìn vào cái hoàn cảnh sống và cư xử thế nào để cảm nhận được cái sự thỏa lòng. Sư đồ Phaolô chia sẻ trải nghiệm về sự thỏa lòng rằng: tôi đã tập hay gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và trong mọi nơi tôi đã tập cả. Dù no hay đói cũng thỏa lòng, dù dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự, làm được những điều như thế vì Đấng ban thêm sức cho tôi. Hay nói khác đi, vì Đấng ban thêm sức cho tôi nên tôi làm được mọi sự, và tôi làm được mọi sự trong mọi hoàn cảnh để học tập cái sự thỏa lòng và lại được Chúa cho sống lâu nữa. Thì còn gì bằng? Chúa hứa như thế này trong Thi Thiên 91: ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của ta. Chúa chỉ cho chúng ta thấy được sự cứu rỗi của Chúa không chẳng những ở trong lúc còn trẻ, còn thanh xuân, nhưng mãi đến lúc tuổi già, được sống lâu, được thỏa lòng, thì ơn cứu rỗi của Chúa vẫn rõ ràng trước mặt. Vì đó là điểm tựa, đó là mục tiêu mà chúng ta phải cần đạt đến. Lời hứa được thỏa lòng sống lâu không có nghĩa là được trường sinh bất tử đâu. Nhưng là trong những ngày Chúa định cho mỗi người thì sẽ được sống vui thỏa mãn nguyện nếu biết nương mình trong Chúa. Vậy nên Phaolô mới có thể nói một cách mạnh mẽ rằng hoặc sống hoặc chết cũng đều thuộc về Chúa cả. Biết như thế thì kinh nghiệm được sự thỏa lòng. Tác giả Thi Thiên 71 cho chúng ta một ý tưởng khác để cầu xin Chúa rằng: xin Chúa chớ từ bỏ tôi trong thì già cả. Nhiều khi già rồi đâm lo, thưa quý vị, không biết ai nuôi mình, ai dẫn mình qua đường, ai săn sóc mình trong những cảnh bệnh tật. Nhưng mình tất cả những điều đó không có gì sợ bằng là trong cái cảnh già mà không có Chúa. Vì thế cầu xin Chúa rằng: xin Chúa đừng từ bỏ con trong cảnh già, cũng đừng lìa khỏi con khi sức con hao mòn. Xin Chúa đừng bỏ con trong tuổi già, đừng lìa xa con khi tóc con bạc, răng con long. Vua David viết những lời này khi sức khỏe thể xác càng ngày càng hao mòn, nhưng tinh thần vẫn mạnh mẽ, vẫn tư duy tích cực về bản thân, về niềm hy vọng đặt nơi Đức Chúa Trời, nơi Chúa Kitô Giêsu. Quý vị biết không? Sứ đồ Phaolô chỉ thọ ngoài 60. Cũng đã kinh nghiệm được điều đó và cho chúng ta lời khuyên. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dù người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn. David viết: hy vọng con lại tươi sáng, ca tụng Chúa ngày càng gia tăng để tiếp tục làm chứng về Chúa và những gì Ngài đã làm. Hằng ngày con sẽ thuật lại những điều công chính và vô số công ơn cứu chuộc của Chúa dành cho con. Con sẽ đi loan báo việc quyền năng đức công chính tuyệt vời của Chúa là đề tài duy nhất mà con ngày đêm sẽ quảng bá. Ôi, ước ao những cụ già, những người lớn tuổi noi gương của David mà loan báo về ân điển, về sự tha thứ, về sự chữa lành của Chúa để được thỏa lòng sống với Chúa và sống với trong cuộc sống mà Chúa đặt cho chúng ta vào. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta không nên suy nghĩ mình còn quá trẻ hay đã quá già, hay đã làm xong công việc của Chúa rồi. Cái sự suy nghĩ và thái độ về hưu thuộc linh đó sẽ làm cho quý vị và các bạn là những người tin Chúa sẽ trở nên thụ động, rồi mau già quá, rồi mau chết về phần thuộc linh. Không có cơ đốc nhân nào được miễn trừ việc nói về Chúa cho người khác và phục vụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời, thưa quý vị và các bạn. Đại mạng lệnh của Chúa dành cho cả trẻ lẫn già là rao truyền tin lành của Chúa và trung tín với Chúa cho đến chết. Chúng ta cần nghỉ hưu trong chức vụ khi đã cao tuổi, nhưng không nghỉ hưu trong công tác rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau và quyền năng của Ngài cho dòng dõi kế tiếp, thưa quý vị và các bạn. Quý vị phụ huynh, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà vẫn tiếp tục hưởng cảnh hưu của mình, nhưng đừng quên cái công tác rao truyền sức mạnh của Ngài cho thế hệ mai sau, cho con cháu của mình về quyền năng của Ngài, và mình là một chứng nhân cho Chúa